Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng 9, 2010. Việt Nam cho biết sẽ không chấp nhận Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn chính trị cho giáo dân Cồn Dầu.
Trung Quốc bắt đầu tập trận tại vùng biển Hoàng Hải.
Bắc Triều Tiên bị tố cáo làm giả tài liệu để tránh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Khoảng 130 nhà đối lập Nga bị câu lưu trong cuộc biểu tình chống chế độ Putin.
Một ngày trước khi mở lại hòa đàm Trung Đông, Israel hứa nhượng một phần Jerusalem cho Palestine.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro nhận trách nhiệm về chính sách đàn áp người đồng tính vào thập niên 1970.
Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ lo ngại trước ảnh hưởng càng ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương.
Tổng thống Obama tuyên bố chính thức chấm dứt nhiệm vụ tác chiến của quân đội Mỹ ở Iraq, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Kính thưa quý thính giả, Hà Nội cho biết sẽ không chấp nhận để Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn chính trị cho giáo dân Cồn Dầu. 34 giáo dân Cồn Dầu chạy sang Thái Lan đã được Phủ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc lắng nghe và làm thủ tục xin tị nạn chính trị hồi đầu tháng 6. Hôm qua, 31 tháng 8 tại Hà Nội, trả lời một câu hỏi của hãng thông tấn Đức DPA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội sẽ bác bỏ mọi quyết định của Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn cho các giáo dân này rời Việt Nam sau nhiều cuộc xung đột với công an Đà Nẵng hồi tháng 5. Hãng tin Đức quan tâm đến tình cảnh giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu, huyện Hòa Xuân, Đà Nẵng, nhiều lần bị công an trấn áp với vụ nổi bật nhất là cướp quan tài, không cho giáo dân an táng người qua đời trong nghĩa trang của giáo xứ, nơi chính quyền quy hoạch xây khách sạn làm khu du lịch và đã bắt giam khoảng 10 người. Được hãng DPA đặt câu hỏi về tin 34 giáo dân xin tị nạn chính trị. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga giải thích bằng điện thư là vụ Cồn Dầu không liên can gì đến tôn giáo vì không có đàn áp tôn giáo hay chính trị tại Việt Nam. Do vậy, theo bà Nguyễn Phương Nga, mọi quyết định công nhận quyền tị nạn chính trị cho công dân Việt Nam là thiếu cơ sở và không thích đáng. Chính quyền Việt Nam xem vụ Cồn Dầu là chuyện tranh chấp đất đai, nhưng hồi tháng 8, một số thân nhân của giáo dân Cồn Dầu đã tố giác trước một quỹ hội nhân quyền của Quốc hội Mỹ là công an đã đánh đập tra tấn nhiều người trong gia đình họ và làm thiệt mạng một người là Thomas Nguyễn Thành Năm. Chính quyền Việt Nam dường như cũng không để yên cho những người còn ở lại. Nguyệt Sang Eglise Dazi, Giáo hội Á Châu trong bản tin 31 tháng 8 cũng cho biết thông tin là vào đêm 30 tháng 8 vào lúc 11 giờ đêm, công an huyện Hòa Xuân truy xét hộ khẩu gia đình có thân nhân chạy sang Thái Lan. Theo Eglise Dazi, sở dĩ công an Việt Nam chậm phản ứng đến 3 tháng vì thông tin giáo dân trốn sang Thái từ tháng 5 mới vừa được các hãng tin nước ngoài loan tải.
Các nhà xuất bản ở Việt Nam vẫn phải tự kiểm duyệt khi đụng đến các vấn đề nhạy cảm. Tại Việt Nam lâu nay, mọi người đều biết rằng những người xuất bản sách phải đối mặt với kiểm duyệt, đặc biệt đối với các tác phẩm đụng đến những chủ đề được coi là nhạy cảm. Theo hãng tin AFP hôm nay, bản dịch tác phẩm về nền dân chủ ở Mỹ của nhà tư tưởng Pháp Alexis de Tocqueville đã buộc phải đổi tên để có thể được ra mắt công chúng. Người dịch tác phẩm này là nhà giáo Phạm Toàn, nhà xuất bản Tri Thức phát hành tác phẩm về nền dân chủ Mỹ của Alexis de Tocqueville năm 2008, và cuốn sách này vừa mới được tái bản lần thứ 3 năm nay. Dịch giả Phạm Toàn đã cho Ban Việt ngữ FFI biết rõ hơn về chuyện này và thực trạng kiểm duyệt tại Việt Nam hiện nay.
Ở Việt Nam này, nói chữ dân chủ là họ như đỉa về vôi, họ sợ. Thế thì chính cái từ ấy, democracy, tức là nền dân chủ, về nền dân chủ ở Mỹ. Thế thì nhưng mà thế này, đưa cái từ ra thì là họ, bọn kiểm duyệt nó ngại. Thế mình mới bảo là chú Hảo, tôi đổi đi, nền dân trị. Nên dân trị, thế thì bảo tại sao lại dân trị à? Dân trị này, pháp trị này, đức trị này, kỹ trị này, nó trong một cái hệ thống ấy, thế thì mình giải thích rằng đây là một hệ thống khái niệm. Thực chất là họ không đọc, họ không đọc cái gì cả, tức là phải nói với anh như thế, họ cứ luôn luôn là kiểm duyệt các sách ấy nhưng mà họ không đọc, thế thì chúng mình phải làm như thế. Làm như thế nó vừa tránh được chữ dân chủ, thế nhưng mà dân trị thì cũng là dân chủ. Vì cái classy đấy, cái đuôi classy đấy thì tức là dân chủ, là trị chứ cái gì nữa. Đấy, vấn đề chỉ có thế đấy, nhưng mà làm thế để tránh được cái kiểm duyệt, tức là làm cho họ đỡ sợ đi. Làm đến lần, tái bản đến lần thứ ba, nhưng vừa rồi họ sợ xong lại đến giải thích lại. Thế là nó lại cho tái bản lần thứ ba rồi. Cái lúc mà đưa cái tái bản lần thứ ba, tôi viết một cái bài trên trên mạng, tôi viết cái bài Thiên Kinh Vạn Quyển. Các bạn là anh biết cái quái rồi mà lúc mà anh chọc và anh cấm, anh đoán thì cái bài đăng ở trên trên trang bóng xít ấy. Tôi nói rõ rồi, một cái cục rất to, quyển nào thông thích thì cấm. Nhưng mà anh căn cứ vào đâu mà anh cấm. Thế mà không, như bây giờ chú Hảo lại xử lý. Chú Hảo thì được cái là mát tính. Tôi thỉnh thoảng hay cáu, hay là thỉnh thoảng lại thích giả vờ cáu nữa. Thế thì sau đó chú Hảo lại đi nó giải thích lại được việc. Cái chuyện dân chủ, dân trị thì có thế thôi. Để cho nó lọt chứ mà.
Như anh nói thì rõ ràng là trong thời gian gần đây, về mặt kiểm duyệt của nhà nước Việt Nam thì đã có một cái sự nới lỏng.
Không hề nới lỏng. Ôi dồi ôi, đấy, chính cái chỗ ấy là người ta giỏi là cái chỗ ấy. Tức là nhìn bề ngoài ai cũng thấy là nới lỏng. Tức là thế này, trước đây thì phải đưa cái bản thảo lên để nó đọc, xong nó đóng dấu vào thì in. Thế bây giờ thực chất là nó người đâu mà nó làm. Thế cho nên nó bảo này, bây giờ không kiểm duyệt nữa. Các anh làm, như các anh chịu trách nhiệm. Thế là chính cái này lại làm cho cái bọn xuất bản là co vòi lại. Phải không nào? Trước đây tôi đưa lên anh mà anh đóng dấu rồi thì coi là tôi không sợ nữa. Thế bây giờ nó là tôi không kiểm duyệt nữa, nhưng mà anh chịu trách nhiệm. Thế là chết rồi. Thế tức là này, có vẻ là phóng khoáng. Nhưng kỳ thực, ở Việt Nam gọi là lạt mềm buộc chặt đấy. Kỳ thực nó lại buộc chặt hơn. Bởi vì này nó đánh vào cái sự hèn nhát của bọn giám đốc xuất bản. 100 người ở Việt Nam bây giờ là 100 anh hèn. Tôi nói là ngay những cái người bướng ở Việt Nam này cũng có nhiều lúc hèn. Tôi cũng hèn. Thế cho nên là nó đánh vào cái hèn đấy, cho nên là các cậu sợ. Thì các cậu tự kiểm duyệt ấy. Đấy, nó chơi cái ác ở chỗ ấy. Cho nên là phải hết sức tỉnh táo về các biện pháp. Nó cứ làm như thân thớt ấy. Đấy, cái này Nguyễn Du nói rồi, bề ngoài thơm thớt nói cười, về trong nham hiểm giết người không giao. Cái đó là Nguyễn Du là tinh tường, từ mấy trăm năm đã dặn các nước bây giờ thế.
Trung Quốc bắt đầu tập trận tại Hoàng Hải. Hôm nay thứ Tư 1 tháng 9, Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận trên biển có bắn đạn thật tại Hoàng Hải, sau khi đã phản đối kịch liệt các cuộc tập trận tương tự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc tại đây. Báo chí chính thức Trung Quốc hôm nay đã đưa tin như trên. Tân Hoa Xã cho biết, hạm đội Bắc Hải của quân đội Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận có bắn đạn thật từ nay cho đến thứ Bảy 4 tháng 9 tại vùng biển phía bờ đông gần Thanh Đảo. Nhiều máy bay, tàu chiến và các loại vũ khí sử dụng lần này đã từng được phô trương trong dịp diễu hành mừng Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1 tháng 10 năm ngoái, nhân kỷ niệm 60 năm chế độ Cộng sản cầm quyền. Trong một bản tin trước đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng đây chỉ là một cuộc tập trận thường niên, chủ yếu là việc bắn đạn pháo từ các chiến hạm. Còn Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu từ Chủ nhật 5 tháng 9 tới sẽ tiến hành một cuộc diễn tập mới cũng tại Hoàng Hải nhằm cảnh cáo Bắc Triều Tiên sau vụ tàu Cheonan của Hàn Quốc bị chìm một cách bí ẩn vào tháng 3 mà thủ phạm được cho là Bắc Triều Tiên. Đối với Bắc Kinh, mọi cuộc diễn tập có sự tham gia của Hoa Kỳ tại Hoàng Hải đều là vấn đề nhạy cảm vì vùng biển này nằm sát Trung Quốc và vùng lãnh hải đang tranh chấp giữa hai nước Triều Tiên. Bắc Kinh công kích việc hàng không mẫu hạm của Mỹ tuần tra gần vùng biển của mình, dù phía Mỹ cho biết chiếc mẫu hạm trên không tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm lần này. Xin nhắc lại, hồi tháng 7, Mỹ Hàn đã tiến hành tập trận hải và không quân quy mô ở biển Nhật Bản. Ngay sau đó, Trung Quốc đã diễn tập phối hợp hải quân, không quân và pháo binh, và người ta vẫn chưa rõ là cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ trước hay chỉ để đáp trả các cuộc diễn tập của Mỹ Hàn. Tháng qua, Hàn Quốc cũng đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm có bắn đạn thật với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, và vào tháng 8, Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn duy trì cuộc tập trận chung thường niên kéo dài 10 ngày, huy động hơn 80.000 quân.
Bắc Triều Tiên bị tố cáo làm các giấy tờ giả để tránh bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Theo cơ quan tình báo và tờ báo Đông Nga Info của Hàn Quốc từ Seoul hôm nay, Bắc Triều Tiên đã giả mạo các giấy tờ thương mại và thay đổi tên các doanh nghiệp để cố gắng tránh không bị Liên Hợp Quốc trừng phạt sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các vụ thử hạt nhân năm ngoái. Bình Nhưỡng đã đổi tên công ty Korea Mining and Development Corp, một doanh nghiệp khai thác mỏ và phát triển, thành một doanh nghiệp khác có tên là Kabmun Tosong Trade, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa doanh nghiệp này vào danh sách đen sau vụ thử vũ khí hạt nhân tháng 4 năm 2009. Tờ Đông A Info của Hàn Quốc cũng cho biết, kể từ đó, Bình Nhưỡng đã sử dụng ngả đường qua Trung Quốc để xuất khẩu vũ khí. Tờ báo cũng nêu rõ, Bắc Triều Tiên đã đổi tên các thủy lôi thành thiết bị chế biến cá, đạn chống tăng thành máy khoan dầu. Tờ báo cũng dẫn lời một viên chức trong chính quyền Hàn Quốc cho biết, cơ quan tình báo Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã cố gắng phanh phui các hoạt động giả mạo như trên, nhưng điều này đặc biệt khó khăn kể từ khi Bắc Triều Tiên luôn tìm cách ứng phó với các biện pháp mới. Người phát ngôn của cơ quan tình báo Hàn Quốc khẳng định các tin tức kể trên, nhưng từ chối đưa ra các chi tiết.
Trong một bài diễn văn long trọng đọc từ phòng bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã tuyên bố rằng chiến dịch tự do ở Iraq chấm dứt và người Iraq kể từ nay đảm trách việc bảo vệ an ninh cho đất nước họ. Ông Obama nói thêm, chúng ta đã triệt thoái gần 100.000 lính Mỹ ở Iraq, đã đóng cửa hoặc chuyển giao cho Iraq hàng trăm căn cứ quân sự. Tổng thống Obama nhấn mạnh, như vậy là ông đã thực hiện một trong những lời hứa khi tranh cử. Về tình hình Afghanistan, Tổng thống Obama khẳng định là mùa hè năm sau, quân đội Mỹ sẽ bắt đầu rút khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, nhịp độ triệt thoái sẽ tùy thuộc vào tình hình tại chỗ. Ông tuyên bố đã đến lúc lật sang một bên một trang sử, và trong dịp này, ông cố gắng trấn an dân chúng Mỹ về tình hình nội bộ, mà theo ông điều cấp thiết nhất hiện nay là phục hồi kinh tế và đối phó với nạn thất nghiệp. Trong phần phỏng vấn vào cuối bản tin hôm nay, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần từ Washington nhận định về phản ứng của dân Mỹ sau bài diễn văn nói trên của Tổng thống Obama. Vài giờ sau khi quân đội Hoa Kỳ chấm dứt nhiệm vụ tác chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã đến Iraq hôm nay để thăm các binh lính Mỹ. Ông tuyên bố với các phóng viên tại căn cứ Ramadi rằng chiến tranh đã chấm dứt đối với Hoa Kỳ và kể từ nay quân đội Mỹ sẽ giúp huấn luyện và cố vấn cho Iraq, cũng như sẽ cùng với Iraq chống khủng bố.
Khoảng 130 nhà đối lập Nga bị bắt trong cuộc biểu tình chống chế độ Putin. Mặc dù bị cấm biểu tình, nhưng đối lập Nga tiếp tục thách thức chế độ đàn áp. Hôm qua 31 tháng 8 2010, như thông lệ, vào mỗi ngày cuối tháng có 31 ngày, các tổ chức tranh đấu huy động thành viên xuống đường bảo vệ quyền tự do hội họp và biểu tình được ghi trong điều 31 của bản hiến pháp Nga. Khoảng 130 người đã bị bắt tại Moscow và cố đô St. Petersburg. Theo AFP, cũng như thông lệ, biểu tình đã diễn ra tại Moscow, St. Petersburg và hơn 40 thành phố lớn nhỏ tại Nga. Tại thủ đô, nguyên Phó Thủ tướng Boris Nemtsov cùng nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng tập hợp chung với 400 nhà tranh đấu cùng khẩu hiệu nước Nga sẽ tự do. Ông bị an ninh bắt đi khi bắt đầu phân phát tài liệu chống Putin. Chủ tịch đảng dân tộc Bolshevik, nhà văn Eduard Limonov cũng bị bắt cùng với 70 người biểu tình. Theo đài phát thanh tiếng vọng Moscow, công an đã thẳng tay đánh đập nhiều nhà đối lập. Trên toàn quốc, có ít nhất 130 người bị công an dẫn đi trong ngày hôm qua, nhưng hầu hết đã được thả vào buổi tối.
Nghi phạm người Nga Viktor But phản đối quyết định dẫn độ của tòa án phúc thẩm Thái Lan. Tại Thái Lan, nghi phạm người Nga bị Hoa Kỳ kết tội là một trong những tay buôn lậu vũ khí lớn nhất hành tinh đang có một nỗ lực cuối cùng để chặn lại lệnh dẫn độ ông sang Hoa Kỳ. Luật sư người Thái của nghi phạm này đã đưa đơn lên Thủ tướng Thái Lan để yêu cầu xem xét lại quyết định của tòa phúc thẩm được đưa ra cuối tuần qua.
Lakhviti Vatanavichan, l'avocat thaïlandais de Viktor But,
luật sư của bị cáo Viktor But đã nêu ra hai luận điểm để thuyết phục Thủ tướng Thái Lan ông Abhisit Vejjajiva can thiệp vào vụ này. Trước hết, luật sư cho rằng phán quyết của tòa phúc thẩm cho dẫn độ ông Viktor But là một quyết định chính trị được đưa ra dưới sức ép của Hoa Kỳ. Đồng thời, vị luật sư này cũng đưa ra một luận điểm khác mang tính kỹ thuật hơn, cho thấy là việc bắt giữ ông Viktor But năm 2008 là bất hợp pháp. Các nhân viên của Bộ phận chống ma túy Hoa Kỳ đã gài bẫy người này tại một khách sạn tại Bangkok bằng cách giả mạo làm thành viên của lực lượng du kích Colombia FARC đến Thái Lan để mua vũ khí. Luật sư của ông Viktor But nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang cách mạng Colombia không bị Thái Lan coi như là một tổ chức khủng bố, và như vậy, việc quy tội danh khủng bố do Hoa Kỳ đưa ra để biện minh cho việc khiển độ là không chính đáng. Tuy nhiên, không chắc rằng, theo hiến pháp Thái Lan, Thủ tướng Thái có khả năng can thiệp để ngăn cản một quyết định của ngành tư pháp. Dù sao, một điều rõ ràng là chính phủ Thái Lan rất chú ý đến những phản ứng dữ dội của Moscow liên quan đến việc đối xử với Viktor But. Nếu như Bangkok có ý định không nhường bước trước các đòi hỏi của Washington, thì họ vẫn có chỗ dựa để làm được chuyện này.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Một ngày trước khi mở lại hòa đàm Trung Đông, Israel hứa nhượng một phần Jerusalem cho Palestine. Hòa đàm Israel-Palestine sẽ mở lại vào ngày thứ Năm 2 tháng 9, 2010 tại Washington. Hôm nay từ Jerusalem, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Ehud Barak tuyên bố là Israel sẵn sàng nhượng một phần thành phố Jerusalem cho Palestine trong khuôn khổ một hiệp định toàn diện. Trả lời phỏng vấn báo Haaretz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và cũng là một trong những nhà lãnh đạo cánh tả tuyên bố là giải pháp chia cắt Jerusalem có thể sẽ được phía Israel chấp thuận và gắn liền với một chế độ quản trị đặc biệt vùng đất thánh của ba tôn giáo lớn. Cụ thể, Bộ trưởng Ehud Barak nói rằng phần Tây Jerusalem với 12 khu Do Thái cùng 200.000 dân cư là của Israel, còn các khu Ả Rập với khoảng 250.000 người Palestine sẽ thuộc về Palestine. Một chế độ đặc biệt sẽ được thiết lập theo thỏa thuận giữa đôi bên để quản trị khu phố cổ, đồi cây dầu và phố David. Bình luận về vụ 4 người định cư Do Thái bị khủng bố Hamas giết chết hôm qua ở Cisjordani, Bộ trưởng Quốc phòng Israel thẩm định là nó không cản trở được hòa đàm. Từ sau cuộc chiến chớp nhoáng năm 1967, Jerusalem bị Israel sáp nhập. Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu dẫn đầu phái đoàn Israel tham dự hội nghị Washington không hậu thuẫn giải pháp chia cắt thành phố thánh. Giải pháp chia cắt này đã từng được thủ tướng tiền nhiệm thuộc cánh tả của ông Ehud Olmert đề ra cách nay 2 năm khi đàm phán với chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas, nhưng cuối cùng hòa đàm thất bại.
Theo tin AFP hôm nay, nhà lãnh đạo Cộng sản Cuba Fidel Castro, 84 tuổi, trong một cuộc trò chuyện với nhật báo Mexico La Jornada đã thừa nhận trách nhiệm của ông trong việc đàn áp những người đồng tính nam trong những năm 1960-70. Bài phỏng vấn này sau đó đã được đưa lên trang web chính thức của chính quyền Cuba. Tình trạng của những người đồng tính hiện nay tại Cuba đã được cải thiện nhiều, đặc biệt do công của bà Mariela Castro, nhà tình dục học, con cháu gái của Fidel Castro và con của đương kim chủ tịch Raúl Castro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, New Delhi lo ngại trước ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương.
Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương khiến cho chính quyền New Delhi lo ngại vào lúc mà quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này đang căng thẳng trở lại. Trước các nghị sĩ quốc hội ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ấn Độ Krishna đã tuyên bố rằng Trung Quốc tỏ vẻ quan tâm hơn mức bình thường đến khu vực Ấn Độ Dương. Chúng tôi sẽ theo dõi sát những ý đồ của Bắc Kinh và sẽ chú ý đặc biệt đến những diễn tiến ở khu vực này. Theo nhận định của hãng tin Reuters, Ấn Độ đang rất lo ngại trước tham vọng của Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng về mặt quân sự đến những nước như Sri Lanka, vốn là đồng minh truyền thống của New Delhi. Hơn nữa, những khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên vùng Biển Đông càng làm tăng mối quan ngại của láng giềng Ấn Độ. Kể từ năm 2000 cho đến nay, trao đổi mậu dịch Ấn-Trung đã tăng gấp 30 lần. Thế nhưng, những căng thẳng hiện nay cho thấy là các mối liên hệ kinh tế, cho dù rất quan trọng, vẫn không đủ để làm dịu đi những bất đồng sâu sắc trên vấn đề phân định ranh giới, cũng như vai trò của hai nền kinh tế đang trỗi dậy này. Trung Quốc hiện đã đầu tư vào cảng Gwadar của Pakistan, cũng như vào cảng Hambantota của Sri Lanka, đồng thời đã bỏ rất nhiều vốn vào khu vực hầm mỏ và năng lượng ở Miến Điện. Qua những dự án này, Bắc Kinh thực hiện chiến lược bảo đảm các đường giao thương tại một khu vực hiện đang cung cấp đến 80% lượng dầu hỏa tiêu thụ tại Trung Quốc và 65% lượng dầu tiêu thụ tại Ấn Độ. Theo hãng tin Reuters, New Delhi rất sợ là bằng những dự án nói trên, Trung Quốc đang tìm cách bao vây Ấn Độ. Sự kiện hai chiến hạm của Trung Quốc thả neo ở Rangoon ngày Chủ nhật vừa qua và những trao đổi giữa hải quân Miến Điện với Trung Quốc dĩ nhiên cũng đã được Ấn Độ rất lưu tâm. Có thể nói là kể từ cuộc chiến tranh biên giới năm 1962 cho đến nay, Trung Quốc và Ấn Độ chưa bao giờ thật sự giảng hòa, chủ yếu là do những tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết. Việc Bắc Kinh ủng hộ Pakistan trên vấn đề lãnh thổ vùng Kashmir càng làm cho mối quan hệ Ấn-Trung thêm rắc rối. Sự hiện diện của lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma trên lãnh thổ Ấn Độ cũng khiến cho Trung Quốc vẫn nghi ngại láng giềng này. Gần đây, căng thẳng giữa hai bên cũng đã tăng thêm một nấc sau khi Bắc Kinh từ chối cấp visa nhập cảnh cho một viên tướng của quân đội Ấn Độ, khiến New Delhi đáp trả bằng cách đình chỉ các trao đổi phái đoàn quân sự giữa hai nước.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ thủ đô Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với một điểm báo. Nạn thất nghiệp tại Pháp đẩy nhiều người trẻ ra bên lề xã hội do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Cộng đồng. Tìm nhà trọ là mối lo lớn đầu tiên đối với các du học sinh Việt Nam qua Pháp do Trọng Thành phụ trách với sự tham gia của các bạn sinh viên Vũ Mạnh Hùng và Đông Lê Anh. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, đồng loại rất thông minh của bạch tuộc tiên tri Paul do Trọng Nghĩa biên soạn. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tổng thống Obama tuyên bố chấm dứt nhiệm vụ tác chiến của quân đội Mỹ ở Iraq. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Xin kính chào nhà báo Phạm Trần, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về bài diễn văn của Tổng thống Barack Obama ngày hôm qua. Thưa ông, trước đây ông Obama đã là người cương quyết chống lại việc can thiệp quân sự của Mỹ vào Iraq, và hôm qua thì coi như ông là người đã chính thức chấm dứt cái nhiệm vụ tác chiến của quân Mỹ tại Iraq. Nhưng mà việc ông loan báo chính thức như vậy thì có thể được coi như là một thắng lợi đối với quân đội Mỹ hay không? Hay là đây chỉ là một cái thắng lợi nửa vời, nếu không muốn nói là thất bại của Hoa Kỳ tại Iraq?
Vâng, thưa anh, người dân Mỹ đã có phản ứng ngay lập tức sau khi mà Tổng thống Obama chấm dứt cái bài diễn văn dài vào khoảng độ 18 phút ở tại văn phòng của ông tối hôm qua từ Tòa Bạch Ốc. Kết quả ngay lập tức là 69% người dân Mỹ nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã không có đạt được bất cứ một cái thắng lợi nào tại chiến trường Iraq. Và vì vậy cho nên nó cũng có phản ảnh ở trong cái bài diễn văn của ông Obama. Ông Obama không hề nói là chúng ta đã chiến thắng tại Iraq, chúng ta đã đạt được thành công. Ông không hề nói câu đó, và ông chỉ nói rằng là bây giờ cuộc chiến tranh, cuộc tham chiến của quân đội Mỹ tại chiến trường Iraq đã chấm dứt, và chúng ta mở sang một cái trang sử mới cho cái vấn đề Iraq và giao lại cái trách nhiệm bảo vệ đất nước cho người Iraq. Và cái nhiệm vụ của người Hoa Kỳ bây giờ là chỉ có huấn luyện quân đội và cảnh sát của Iraq để bảo vệ, để họ phải tự bảo vệ đất nước của họ. Và ông cũng ra một cái thời hạn là cuối sang năm thì tất cả quân Mỹ, tức là bây giờ vào khoảng trên 50.000 quân đội Mỹ vẫn còn ở tại Iraq để giúp huấn luyện cho quân đội Iraq sẽ về nước. Và cái phản ứng của người dân Mỹ thì cho rằng là cuộc tham chiến của Iraq, có 6 trong số 10 người nói rằng nước Mỹ không nên tham chiến ở Iraq mới đúng. Và 7 trong số 10 người dân Mỹ thì cho rằng là nước Mỹ không có đạt được bất cứ một cái thắng lợi nào. Và người ta cho rằng là tình hình Iraq bây giờ vẫn còn đang bấp bênh. Người ta chưa có thấy là có một cái tia hy vọng gì là người dân Iraq sẽ có thể bảo vệ được cái đất nước của họ, trong khi quân đội Hoa Kỳ thì không có thể nào mà tiếp tục tham chiến tại đó, cứ kéo dài cái tình trạng tiêu pha. Ông cũng cho người dân Mỹ biết rằng là trong thời gian trên 7 năm tham chiến tại Iraq thì nước Mỹ đã tiêu gần 1.000 tỷ đồng bạc, và điều đó cho thấy rằng là nước Mỹ đã tiêu phí rất nhiều những cái ngân khoản tại chiến trường Iraq và làm cho tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Cái đấy là cái kết quả sơ khởi về cái phản của người dân Mỹ đối với bài diễn văn của Tổng thống Obama đã, thưa anh.
Thưa ông Phạm Trần, thì trong khi tình hình Iraq vẫn tiếp tục gây quan ngại cho người dân Mỹ, thì tại chiến trường Afghanistan chúng ta cũng chưa thấy một cái tia hy vọng nào. Nhưng mà hôm qua thì trong bài diễn văn, ông Obama có nhắc lại là đến mùa hè năm sau thì quân đội Mỹ sẽ bắt đầu rút ra khỏi Afghanistan. Thì liệu có lời tuyên bố này có thể trấn an dân Mỹ được hay không ạ?
Người dân Mỹ, thưa anh, người dân Mỹ cũng trong cái cuộc thăm dò ý kiến sáng hôm nay mà tôi đọc được, thì người dân Mỹ nói rằng là người ta không tin là nước Mỹ có thể rút chân ra khỏi chiến trường Afghanistan một cách nhanh chóng như thế, là bởi vì bây giờ không có một cái, chưa thấy có một cái dấu hiệu nào cho thấy là lực lượng Hoa Kỳ cũng như lực lượng đồng minh ở tại chiến trường Afghanistan đã kiểm soát được toàn bộ vấn đề an ninh ở tại Afghanistan. Hơn nữa, người ta thấy rõ là quân đội của Afghanistan, mặc dù là nước Mỹ và các nước đồng minh đã bỏ không biết bao nhiêu tiền bạc vào trong đó trong gần 10 năm chiến tranh, mà cái quân đội đó vẫn chưa có đủ sức mạnh để bảo vệ lấy ngay một cái tỉnh của họ, chứ chưa nói gì đến toàn lãnh thổ của Afghanistan. Thành ra người dân Mỹ rất là lo ngại ở cái chiến trường Afghanistan. Ông Tổng thống Obama nói rằng là sau khi mà rút cái lực lượng Hoa Kỳ ở tại Iraq á, thì ông sẽ có thêm cái lực lượng để mà giúp cho cái chương trình đám ca nước ra mau chóng đạt được nhiều cái thắng lợi. Nhưng mà cuộc thăm dò ý kiến của người dân Mỹ ngay sáng ngày hôm nay cho thấy là cái điều đó rất khó xảy ra, và người ta chưa thấy một dấu hiệu gì cho thấy là quân đội Hoa Kỳ sẽ lại thành công, có thể thành công tại chiến trường Afghanistan. Phần lớn cho tới có tới 7 trong số 10 người dân Mỹ nói là người ta sợ là nước Mỹ sẽ bị sa lầy ở tại chiến trường Afghanistan lâu dài hơn là cái thời gian mà Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Cái điều đó là cái điều mà người Hoa Kỳ đang là lo ngại trong sáng ngày hôm nay đó thưa anh.
Thưa ông Phạm Trần, thì trong bài diễn văn ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ cũng không quên đề cập đến tình hình nội bộ của nước Mỹ, đặc biệt là tình hình kinh tế và công ăn việc làm. Nhưng mà liệu người dân Mỹ có thể đặt tin tưởng hoàn toàn vào cái khả năng lãnh đạo của ông Obama về mặt kinh tế hay không? Tức là họ có tin rằng là cái nền kinh tế sẽ nhanh chóng được phục hồi và công ăn việc làm sẽ được tạo ra đầy đủ cho những người hiện đang bị mất việc ạ?
Dạ thưa anh, cái bài dân văn của ông Obama sở dĩ ông ấy nói về vấn đề kinh tế của nước Mỹ là bởi vì ông nghĩ rằng bây giờ giảm cái sự chi tiêu ở trận chiến trường Iraq và quân đội Mỹ sẽ từ từ rút ra khỏi chiến trường Afghanistan vào tháng 7 sang năm. Thì ông nghĩ rằng là tất cả những khoản tiền chi phí đó sẽ giữ lại để mà kiến thiết đất nước, để mà mở mang, để mà tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Ông có một cái hy vọng là khi mà không còn chi tiêu về chiến tranh nữa thì cái, tất cả những cái tài nguyên của nước Mỹ sẽ dồn vào vấn đề mở mang kinh tế cho đất nước phồn thịnh lên và đã tạo công ăn việc làm cho người dân. Nhưng mà ông Obama đưa ra cái bài dẫn văn nói về khía cạnh kinh tế đó, nó có áp lực của người dân Mỹ vào lúc mà nước Mỹ sắp sửa chuẩn bị bầu cử vào tháng 11 tới đây. Ông Obama muốn cho người dân Mỹ thấy rằng là Đảng Dân Chủ của ông không có muốn chi tiêu phí phạm về vấn đề chiến tranh và giữ lại các cái khoản tiền đó để mà mở mang kinh tế. Đấy là về vấn đề tâm lý nhằm giúp cho các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ thành công trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên Đảng Cộng Hòa thì biết rõ cái điều đó và Đảng Cộng Hòa nói rằng là cái chính sách kinh tế của ông Obama sau 2 năm quyền cầm quyền nó hoàn toàn thất bại và người ta không có tin tưởng là ông Obama có thể có khả năng phục hồi cái tình trạng thất nghiệp của nước Mỹ hiện thời đang lan rộng và các cái kỹ nghệ của nước Mỹ đang bị đình trệ. Cuộc thăm dò mới nhất thì cho thấy rằng là chỉ có 42-45% người dân Mỹ đồng ý là ông Obama có khả năng lãnh đạo nước Mỹ và có thể có phục hồi được cái nền kinh tế nước Mỹ. Còn đa số còn lại người ta không có tin cái điều đó. Và cái điều này đã không có lợi cho Đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông Obama chỉ còn 2 năm nữa. Nếu ông ra tái tranh cử vào năm 2012, thì nếu cái tình hình nó cứ như ngày hôm nay, tình hình quân sự cứ như bây giờ tại Afghanistan, thì ông Obama rất có thể bị thất bại và Đảng Dân Chủ rất có thể bị mất đa số tại lưỡng viện quốc hội đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến bài diễn văn mà Tổng thống Obama đọc ngày hôm qua nhân việc quân đội Hoa Kỳ chấm dứt nhiệm vụ tác chiến tại Iraq.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam cho biết sẽ không chấp nhận Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn chính trị cho giáo dân Công Giáo.
Trung Quốc bắt đầu tập trận tại vùng biển Hoàng Hải.
Bắc Triều Tiên bị tố cáo làm giả tài liệu để tránh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Khoảng 130 nhà đối lập Nga bị câu lưu trong cuộc biểu tình chống chế độ Putin.
Một ngày trước khi mở lại hòa đàm Trung Đông, Israel hứa nhượng một phần Jerusalem cho Palestine.
Cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro nhận trách nhiệm về chính sách đàn áp người đồng tính vào thập niên 1970.
Mỗi ngày một sự kiện, Ấn Độ lo ngại trước ảnh hưởng càng ngày càng lớn của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ Dương.
Tổng thống Obama tuyên bố chính thức chấm dứt nhiệm vụ tác chiến của quân đội Mỹ ở Iraq, nhà báo Phạm Trần nhận định từ Washington.
Mở đầu phần 2 hôm nay xin giới thiệu quý thính giả một điểm báo: nạn thất nghiệp tại Pháp đẩy nhiều người trẻ ra bên lề xã hội, do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Giới trẻ bị hy sinh, đó là tựa đề trên trang nhất của nhật báo cánh tả Liberation hôm nay, nói về tình trạng thất nghiệp hay sống vất vưởng với những việc làm tạm bợ của nhiều người trẻ Pháp ngày nay. Tuy trợ cấp RFA của chính phủ dành cho người lao động nghèo và người thất nghiệp bắt đầu từ hôm nay đã được mở rộng cho các thanh niên dưới 25 tuổi, nhưng theo tờ báo, biện pháp này sẽ không cải thiện được bao nhiêu tình trạng của một thế hệ đang bị xã hội bỏ quên. Trong bài xã luận, Liberation nhận định đây là một trong những vết thương nặng nề của xã hội Pháp. Trong thập niên 60, giới trẻ đã áp đặt cho lớp người trước những giá trị của mình và thời đó hầu như họ không biết đến thất nghiệp. Còn nay thì trong một nước Pháp đang trẻ hóa, thế hệ già đang lại lấn át. Tìm được việc làm đối với đa số các thanh niên dưới 30 tuổi là cả một chặng đường gian nan. Hết kỳ thực tập này đến kỳ thực tập khác, không hy vọng tìm được nhà ở tại khu trung tâm, hợp đồng ngắn hạn, vân vân. Ở lứa tuổi đẹp nhất đời người này, cuộc đời không phải là màu hồng. Về tỷ lệ người nghèo, hiện nay lớp thanh niên tuổi từ 16 đến 25 chiếm tỷ lệ cao nhất. Cứ 5 thanh niên trong lứa tuổi này thì có một người sống dưới ngưỡng nghèo khó, tức là có thu nhập dưới 880 euro một tháng, chiếm 20,2% so với tỷ lệ chung là 13%, có nghĩa là trong số gần 7 triệu thanh niên dưới 26 tuổi, có đến 1,4 triệu người đang sống rất khó khăn. Trong quý đầu năm nay, có 23% thanh niên Pháp dưới 25 tuổi thất nghiệp, tỷ lệ này cao gấp đôi so với dân số hoạt động. Nếu tính cả số thanh niên đang học thì chỉ là 8,4%, nhưng dù sao cũng cao hơn so với lớp trung niên.
Theo Liberation, giới trẻ đang phải trả giá cho cuộc khủng hoảng kinh tế. Giới chủ ưu tiên giảm bớt các hợp đồng ngắn hạn và tạm thời mà các thanh niên vốn là đối tượng. Do vậy, họ là những nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng.
Bên cạnh tình cảnh tạm bợ là sự bất bình đẳng giữa những người trẻ với nhau. Theo một trung tâm nghiên cứu, thì 3 năm sau khi bước vào thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của các thanh niên không bằng cấp lên đến 32%, trong khi ở những thanh niên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng chỉ có 4%. Tương tự, đối với tỷ lệ các việc làm ngắn hạn và tạm bợ. Lợi dụng tình trạng kinh tế hiện nay, nhiều công ty khi tuyển người đã đòi hỏi bằng cấp cao hơn là nhu cầu thực sự của công việc. Nhiều thanh niên Pháp có học vấn cao đã phải chấp nhận làm các công việc đơn giản và như vậy đã chiếm mất chỗ của những người khác. Bên cạnh đó, 80% chỗ làm hiện nay là dưới dạng hợp đồng ngắn hạn, nghĩa là khá bấp bênh. Liberation cho rằng, tuy tình hình đã tương đối khả quan hơn, nhưng đáng lo ngại hơn cả là hiện nay có đến trên 100.000 thanh niên Pháp dưới 25 tuổi bị thất nghiệp suốt từ hơn một năm qua. Còn trợ cấp RFA, viết tắt từ Revenu de Solidarité Active, tuy từ hôm nay đã mở ra cho lứa tuổi này, nhưng các điều kiện khắt khe đặt ra khiến cho trên thực tế sẽ chỉ có vài chục ngàn thanh niên được thụ hưởng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, thông tấn viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh cho biết, lần đầu tiên từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1949, Hải quân Trung Quốc đã hiện diện tại Miến Điện 2 tháng trước cuộc bầu cử quốc hội vốn đang bị chỉ trích.
2 tàu chiến Trung Quốc mang tên Sào Hồ và Quảng Châu, chủ nhật tuần rồi đã đến cảng Thi La Hoa gần Rangoon, trong khuôn khổ hoạt động hợp tác kéo dài 5 ngày. Chuyến thăm hữu nghị Miến Điện của hai chiến hạm này diễn ra sau khi đội tàu đặc nhiệm của Trung Quốc đã ghé thăm Ai Cập, Ý và Hy Lạp. Đây là đội tàu được gửi đến vịnh Aden và ngoài khơi Somalia vào năm 2009 để chống lại hải tặc.
Le Monde nhắc lại, mới gần 3 tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã viếng thăm chính thức Miến Điện. Sự hiện diện của hai chiếc khu trục hạm Trung Quốc được xem là một dấu hiệu ủng hộ công khai vào thời điểm mà Tập đoàn Quân sự Miến Điện đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội bị quốc tế coi là trò hề, do đa số ghế chắc chắn sẽ lọt vào tay đảng cầm quyền, còn đảng của bà Aung San Suu Kyi đã tẩy chay cuộc bầu cử này. Chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Ôn Gia Bảo từ 16 năm qua đi kèm với các dự án đầu tư mới và việc khởi động nhiều dự án quy mô khác tại Miến Điện. Le Monde cho biết, tập đoàn vũ khí Trung Quốc Norenco sẽ đầu tư trên 1 tỷ đô la để khai thác một mỏ đồng ở Moniwa, mà một số chuyên gia cho rằng đây chỉ là một hợp đồng đổi vũ khí lấy đồng, vì Bắc Kinh đang là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Rangoon. Tập đoàn luyện kim Trung Quốc TISCO sẽ theo chân tập đoàn CMMC khai thác Nikken, còn tập đoàn dầu khí hàng đầu Trung Quốc là CNPC đã bắt đầu xây dựng các đường ống dẫn dầu khí từ Miến Điện sang Trung Quốc. Hai dự án thủy điện tại bang Kachin có giá trị 5 tỷ đô la cũng sẽ giúp Bắc Kinh trở thành nhà đầu tư lớn nhất năm nay tại Miến Điện. Theo nhận xét của Le Monde, tập đoàn quân sự Miến Điện đang đi dây với hai cường quốc láng giềng châu Á. Tướng Thanh Xuê đã thăm Ấn Độ trong tháng qua, còn Trung Quốc là cửa ngõ cho Miến Điện có thể thông thương với một đại dương khác ngoài Ấn Độ Dương. Le Figaro thì chú ý đến thái độ cứng rắn của Hoa Kỳ đối với một quốc gia châu Á độc tài khác là Bắc Triều Tiên. Thông tín viên của Nhật báo Cánh Hữu tại Bắc Kinh, trong bài viết mang tựa đề Washington siết chặt gọng kềm quanh Bình Nhưỡng, đã cho biết Nhà Trắng đang tấn công vào mạng lưới tài chính của chế độ Kim Jong-un.
Theo nhận xét của tác giả, mặc cho lời kêu gọi của ông Kim Jong-un và các nỗ lực ngoại giao của Bắc Kinh về việc tái lập cuộc đối thoại 6 bên về vấn đề hạt nhân, chính quyền Obama vẫn tỏ ra không khoan nhượng kể từ sau vụ tàu chiến Chonan của Hàn Quốc bị đánh chìm ở Hoàng Hải. Hôm qua, Washington đã loan báo một loạt biện pháp trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào văn phòng 39, tức là cơ quan bí mật phụ trách cung ứng cho lãnh tụ kính yêu từ trong ngoặc kép và tay chân của ông, các sản phẩm sang trọng, cũng như thu thập tiền mặt từ buôn lậu ma túy và vũ khí.
4 người thân cận của ông Kim Jong-un, trong đó có giám đốc cơ quan tình báo Kim Jong-chol, đã bị Mỹ cho vào danh sách đen, thêm vào đó là 8 định chế có dấu hiệu đáng ngờ khác. Washington đã yêu cầu các ngân hàng chấm dứt mọi giao dịch với các ngân hàng có các tài khoản nghi vấn của Bắc Triều Tiên. Le Figaro nói thêm, từ năm 2005, Mỹ cũng đã làm cho Bình Nhưỡng phải khốn đốn khi chỉ mũi dùi vào ngân hàng Banco Delta ở Macau, vốn hỗ trợ các hoạt động buôn lậu của Bắc Triều Tiên suốt 20 năm qua. Sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc năm 2009, qua vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ hai của Bắc Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt tài chính mới lần này, theo nhận xét của Le Figaro, là một vố đau cho ông Kim Jong-un, vốn mê hàng hiệu và thích mua lòng trung thành của thuộc hạ bằng các loại quà cáp sang trọng. Năm ngoái, hai chiếc du thuyền trị giá 15 triệu đô la cũng đã bị hải quan Ý ách lại và nhiều chuyến tàu chở vũ khí từ Bắc Triều Tiên đã bị tịch thu. Một nhà ngoại giao Mỹ đã tuyên bố, chúng ta phải làm cho Bắc Triều Tiên hiểu rằng mọi hành động khiêu khích sẽ bị trừng phạt. Hết lời dẫn, một nhà nghiên cứu khác nhận xét, Bắc Kinh sợ rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba để đáp trả các biện pháp trừng phạt, vì vậy đang cố thương thuyết để tìm ra đồng thuận giữa Washington và Bình Nhưỡng. Hết trời dẫn. Đó là lý do khiến mới đây ông Kim Jong-un ngỏ ý sẽ trở lại bàn thương lượng 6 bên. Nhưng Hoa Kỳ vẫn không lay chuyển vì người Mỹ cần thấy được một hành động cụ thể hơn, chẳng hạn như việc Bắc Triều Tiên ngưng chương trình nguyên tử vốn được tái khởi động từ năm 2009 trước khi nói đến việc ngồi vào bàn hội nghị. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí cộng đồng với đề tài Nhà ở, mối lo lớn đầu tiên đối với các du học sinh Việt Nam sang Pháp do Trọng Thành phụ trách, với sự tham gia của các bạn Vũ Mạnh Hùng và Đông Lê Anh.
Tạ tạp chí cộng đồng.
Chỉ còn ít tuần nữa là các khóa học mới tại các trường đại học Pháp sẽ khai giảng. Hàng ngàn du học sinh Việt Nam đã và đang đối mặt với một nỗi lo lớn. Đó là làm thế nào để tìm được một chỗ ở ổn định. Trên thực tế, tại Pháp có 2,2 triệu sinh viên, nhưng trong hệ thống của CRUS, Trung tâm lo chỗ ở cho sinh viên trên nước Pháp, chỉ có 160.000 phòng trọ, và tất cả các chỗ ở này đều đã được đặt chỗ từ đầu năm nay. Trong số các bạn sinh viên Việt Nam, có nhiều người đã tìm được chỗ ở, nhưng hiện tại chắc chắn còn rất nhiều bạn đang gặp khó khăn. Về vấn đề này, anh Đồng Lê Anh hiện đang theo học Master trong ngành luật thương mại, thành viên của một hiệp hội giúp đỡ sinh viên mang tên Đầu Gấu, cho biết ý kiến.
Tại vì đây là một phương trình mới đối với các bạn, thì các bạn không có các mối quan hệ bên này. Vậy thì khi các bạn sang đây, các bạn cần có một cái nhà ở ổn định để tiếp tục con đường học hành. Nhưng mà chính vì cái việc không có các mối quan hệ mà cộng thêm một cái thủ tục hành chính rất rườm rà trong cái việc thuê được một căn nhà tại Pháp và đặc biệt là tại Paris. Chính vì thế nên mà các bạn bị gặp những vấn đề khó khăn, các bạn không có nhà để ở, là vì các bạn không quen ai có thể nhường lại cho các bạn cái nhà hoặc cho các bạn ở chung, và các bạn cũng không có đủ giấy tờ để có thể tự mình đi thuê một cái nhà mới. Vậy thì bây giờ ngay kể cả ban quản trị cũng rất cố gắng giúp đỡ, nhưng mà cũng vẫn gặp phải những vấn đề khó khăn, đó là tìm kiếm một cái người đứng ra bảo lãnh hoặc là làm cho các bạn một cái hồ sơ đầy đủ để đi thuê nhà đàng hoàng dựng chính tên các bạn như bao người khác. Thì đấy là cái vấn đề mà ngay cả ban quản trị đôi khi cũng rất là bị gặp khó khăn, tại vì đó là cái vấn đề mà chung của cả xã hội Pháp rồi. Nhưng mà bù lại thì ban quản trị vẫn có cái cách khác, đó là khi mà các bạn mới sang, ban quản trị có thể cho các bạn ở nhiều một thời gian tại các nhà của chính các thành viên ban quản trị, và trong cái thời gian đấy thì ban quản trị sẽ cùng tìm cách và tận dụng các cái mối quen biết của mình, xem liệu có cái nhà nào có thể cho các bạn ở chung trong thời gian lâu dài, hoặc là tìm cho bạn một cái phòng nào đó mà thuê với cái điều kiện giấy tờ cái thứ nó đòi ít hơn so với cái điều kiện mà đi qua các cái dịch vụ cho thuê nhà.
Vâng, thế thì bạn có thể cho biết là từ hè đến nay ban quản trị đã có thể gọi là tiếp nhận được bao nhiêu bạn từ Việt Nam sang ở tại nhà của những cái thành viên ban quản trị?
Cái này thì để mà có một con số cụ thể thì sẽ rất là khó, tại vì có nhiều thành viên họ giúp, nhưng mà họ giúp với tính cách là họ giúp với tôi, chứ họ không muốn là họ phải nói cho người khác biết là họ giúp, họ chỉ cần giúp mà một cách rất là thầm lặng. Thì những cái trường hợp như thế mình không thể đếm hết được, nhưng mà trường hợp mà chính thức nói là giúp và cho công khai với mọi người thì có lẽ phải lên đến con số là hơn 20 người đã trực tiếp là được giúp đỡ, nhận được sự giúp đỡ. Nhưng đấy có thể một con số rất ít, nhưng mà có lẽ đây cũng là một cái sự cố gắng không nhỏ tí nào từ phía ban quản trị.
Vâng, thế còn những cái trường hợp giúp đỡ khác ạ? Về như là giới thiệu những cái nhà của quan hệ quen biết, thì các bạn xây dựng cái quan hệ quen biết như thế nào và làm thế nào để có thể quen biết được với những người mà có thể cho ở chung hoặc là làm các cái hồ sơ để có thể thuê nhà độc lập, thì có thể các bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn không ạ?
Nói là xây dựng mối quan hệ thì có lẽ nghe nó hơi to tát quá, nhưng mà thực chất nó chỉ là đơn thuần giữa các bạn sinh viên với nhau. Đôi khi có những bạn sinh viên họ ở những cái vùng ngoại ô thì họ có những cái nhà khá là to và giá cả khá là rẻ so với cả giá nhà trong nội thành. Vậy thì các bạn thuê nhà như thế thì thường thường các bạn có một cái phòng lớn khoảng 15-20 m², và đôi khi cũng cảm thấy là cho một thêm một bạn sinh viên khác ở cùng thì đối với các bạn thì không phải là cái gì nó quá khó khăn cả. Cái chính quan trọng là các bạn làm thế nào để có thể thỏa thuận được với nhau sao cho trong quá trình sống thì đỡ làm phiền nhau một chút. Thế thôi, thì đấy chính là cái cách mà phổ biến nhất và cái cách thật sự là hiệu quả nhất. Tức là giới thiệu cho một người bạn của mình và người bạn mình là bây giờ liệu bạn có thể cho một em sinh viên mới sang, họ có cái thời điểm khó khăn từ lúc đầu có thể ở nhờ một thời gian, và nếu mà cảm thấy là sau này cảm thấy là mọi thứ nó suôn sẻ thì có thể cùng nhau thuê nhà hoặc là góp gạo thuê công chứng những cái vấn đề như thế. Đấy là cái cách mà hiệu quả nhất. Còn cái cách để mà làm một cái bộ hồ sơ đầy đủ để đi thuê nhà một cách chính thống thì cái cách đấy thường gần như là rất ít người có thể làm được, tại vì là cái cách đấy thì ban quản trị chỉ có thể giúp một cái thứ nhất, đó là nói với các bạn là gì, nếu mà các bạn muốn thuê một cái nhà đàng hoàng thì các bạn chỉ có cách duy nhất, đó là đến ngân hàng. Vậy đến ngân hàng tức là sao? Họ đến ngân hàng và họ nhờ ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho chính các bạn, và để làm được cái điều đó thì các bạn phải đóng một khoản tiền tương ứng với cả 12 tháng tiền nhà hoặc là ít hơn, nhưng mà thường thường nó là phụ thuộc nên tính đến cái khả năng luôn luôn là ngân hàng họ muốn có nghĩ để đảm bảo là 12 tháng tiền nhà. Vậy thì cái trường hợp đấy cũng gần như là chưa bao giờ có một ai có thể làm được cả, tại vì là đối với các sinh viên mới sang thì đóng một số tiền ngay lập tức như thế thì nó rất là khó, và thực sự là cái giải pháp đấy là chắc chắn nhất, nhưng mà nó lại không đem lại một cái sự hiệu quả cao, tại vì không phải sinh viên nào cũng có một cái khả năng chi trả lớn như thế. Nhưng còn nếu không thì hoặc là một cách khác thì có thể là ban quản trị nhờ một người quen đã có công an việc làm ổn định tại Pháp và họ đứng ra họ bảo lãnh cho cái sinh viên mới sang. Nhưng mà trường hợp đấy thường thường là nhờ các sinh viên thực sự là mình có một cái sự tin tưởng và đã có mối quen biết từ trước khi ở Việt Nam.
Thank you.
các bạn cho biết hiện nay thì ngoài cái tổ chức của mình ấy, thì Pháp này, ở Paris chẳng hạn, thì có các cái nhóm nào khác hoạt động giúp cho sinh viên về vấn đề nhà ở hay không?
Nói về phía vấn đề nhà ở thì có lẽ hơi hạn chế cái phạm vi hoạt động của các hội sinh viên khác, tại vì các hội sinh viên khác hay là hội sinh viên đầu gấu ADVS nói riêng thì tất cả đều là một hội sinh viên, đều là do sinh viên, của sinh viên và vì sinh viên. Vậy nên tất cả các hội, ví dụ như các hội chính thống như UOVF hay là hội các hội sinh viên khác với các cái tên gọi khá là thân thuộc như là hội Gió Lào hay là hội Vui Là Chính, các hội sinh viên đó đều là các hội sinh viên do sinh viên thành lập ra, và các hội sinh viên đó đều mục đích chính là giúp đỡ sinh viên. Họ giúp đỡ với nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà trên một cơ sở chính đó vẫn là giúp đỡ trên tinh thần tình nguyện. Vậy nên đó cũng chỉ là đến một cái phương thức là có thể giúp đỡ các bạn một cách là cho ở chung cùng với các sinh viên đã ở trước đây. Còn đến cái trường hợp khó khăn như lúc ấy em mới có nói đến là trường hợp làm cái hồ sơ, thì thực sự là các hội sinh viên khác cũng không thể có được cái phương tiện để có thể giúp đỡ các bạn như thế được. Nhưng mà có rất nhiều hội sinh viên, và có lẽ là cái số lượng của các hội sinh viên thì có lẽ phải trên 10 hội sinh viên tại riêng Paris thôi. Và các hội sinh viên đó đều hoạt động riêng lẻ và thường có các hoạt động giúp đỡ khác nhau. Nhưng mà khi cần đến thì các hội sinh viên luôn luôn có thể sẵn lòng hợp tác với nhau để cùng đem lại một cái lợi ích lớn lao hơn cho các cộng đồng sinh viên.
À vâng, thế thì bạn có thể cho biết luôn cái hợp tác đó cụ thể nó thực hiện như thế nào?
Thực hiện ví dụ như trong trường hợp mà bây giờ có sắp tới có hội thảo du học Pháp do ADVF và đầu gấu đứng ra tổ chức, thì bên ban quản trị cũng có kêu gọi sự giúp đỡ của các hội sinh viên khác, và các hội sinh viên khác đều trả lời rất là sẵn lòng tham gia bằng cách là cử người đại diện hoặc là cử các bạn sinh viên đến cùng tham gia để làm cái hội thảo sao nó thật sự đem lại nhiều thông tin nhất cho các bạn sinh viên. Tại vì riêng ban quản trị thôi có thể họ có các kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng mà các lĩnh vực khác họ lại không có. Vậy thì các hậu sinh viên khác họ lại có những người có khả năng trong lĩnh vực đó, họ sẽ sẵn sàng để giúp đỡ để sao cho cái mô hình của cái ngày hội thảo được hoàn thiện hơn và nó giúp đỡ được cho các bạn sinh viên nhiều hơn.
Vâng. Cái câu hỏi cuối cùng tôi xin được bạn giúp, tức là cái ngoài cái vấn đề nhà đấy, cái trọng tâm mà rất là nhiều sinh viên muốn biết, một trong những khó khăn đầu tiên phải giải quyết. Thế ngoài ra thì xin bạn có thể liệt kê cho một số những cái khó khăn khác mà rất là quan trọng mà sinh viên phải đối mặt, và có những cái biện pháp có thể hỗ trợ để mà vượt qua cái đấy.
Từ cái chính trị, vấn đề đầu tiên là vấn đề nhà ở, vấn đề sau đấy là vấn đề làm thủ tục giấy tờ. Vậy thì làm thủ tục giấy tờ thì sau đấy là cái chính, là do các bạn sau khi mới sang các bạn chưa có cái tiếng một cách vững vàng, và các bạn chưa có cái khả năng xoay sở về các cái vấn đề thủ tục giấy tờ, thì đấy chính là một cái vấn đề mà các bạn sinh viên rất dễ gặp phải. Tại vì khi phải đi đến một cái cơ quan hành chính, phải gặp những người công chức nhà nước, phải hỏi các cái thủ tục làm thế nào để tôi có được cái giấy tờ thẻ cư trú ở bên này, đấy là cái vấn đề mà các bạn gặp phải nhiều nhất. Chính xác là từ năm trước các cơ quan hành chính của Pháp họ có thay đổi một cái thủ tục giấy tờ mới dành cho sinh viên nước ngoài, tức là họ yêu cầu sinh viên bây giờ phải xin ngay visa tại nước sở tại, và họ cho một cái visa cư trú là một năm. Vậy thì khi sang bên này thì không chỉ đơn thuần là các bạn cứ cầm cái giấy visa một năm đấy các bạn được phép ở lại một cách chính thống, mà đôi khi các bạn phải đi làm thêm các cái thủ tục khác, là đến khám sức khỏe, mua tem, và nói chung là những cái thủ tục hành chính khác nó khác so với các anh chị trước đây. Sau đấy thì vấn đề rất là nhỏ mà, nhưng mà đôi khi các bạn rất nhiều bạn gặp phải khó khăn trong cái việc giải quyết, đó là vấn đề về ngân hàng. Tại vì bây giờ đi ra mở thủ tục ngân hàng thì không chỉ đơn giản là tôi nói tôi đến tôi muốn mở là họ sẵn sàng cho mở, sau đó họ đòi hỏi các cái giấy tờ thủ tục rất là phức tạp, và họ đòi hỏi các cái điều kiện hợp đồng, nên đôi khi mà các bạn sinh viên mới sang thì các bạn không quen thì các bạn rất khó có thể ký được một cái hợp đồng một cách sao cho nó đảm bảo quyền lợi các bạn nhất. Và nói chuyện một cái vấn đề khác rất đơn giản thôi, là khi các bạn sang đây các bạn thường đem tiền mặt trong người. Vậy thì khi các bạn đem tiền mặt trong người cho đến lúc các bạn cho được tiền mặt vào cái tài khoản mang tên chủ chính các bạn, thì đấy cũng là một khoảng thời gian không ngắn tí nào. Và đôi khi các bạn sinh viên rất nhiều xảy ra trường hợp, một vài trường hợp đáng tiếc là mình đem tiền cho người nhưng mà mình không biết để đâu, nhà ở chưa có, tiền thì vẫn cứ cầm một cái số tiền lên không nhỏ tí nào cho dành riêng cho một năm học bố mẹ tích góp, và bây giờ ngân hàng thì họ chưa mở được. Tại vì giờ đi mở nhiều khi nó có các cái phải lên lịch hẹn, rồi phải gặp bữa, rồi phải trao đổi để biết thêm tình trạng của mình thì họ mới cho mở, rồi các thứ rất nhiều khái nó rất là không hề đơn giản thế nào. Vậy thì mình trong cái trường hợp mình không biết làm nào để mình giải quyết được. Bây giờ tiền mình không thể nào đi ra ngoài đem nó ngay được, ở nhờ nhà bạn thì để ở nhà cũng rất là bất an. Thường các bạn giải quyết vấn đề đấy bằng cách là các bạn thường bây giờ có cái sự giải pháp mới, các bạn để tiền trong tài khoản tại Việt Nam. Thì bây giờ ở Việt Nam bây giờ họ có cái loại hình dịch vụ là thẻ quốc tế, các bạn có thể sang bên này các bạn thể rút tiền được, nhưng mà với một cái mức phí là 2%. Vậy thì thường ban quản trị thường luôn khuyên các bạn là làm cái loại hình như thế, tại vì đúng với cái mức phí nó cũng không phải là quá thấp nhưng mà cũng không phải là quá cao như thế, thì các bạn luôn luôn yên tâm là luôn các bạn có vẫn giữ được cái tiền của mình tại một tài khoản quốc tế, và khi cần các bạn có thể chuyển khoản từ Việt Nam sang Pháp được, thay vì là các bạn cứ phải luôn luôn lo sợ và đi làm đứng ngồi không yên chỉ vì có một cái khoản tiền các bạn đem sang các bạn chỉ biết để đâu mà trong khi tài khoản vẫn chưa được mở xong. rồi sau đấy các cái vấn đề phụ khác như đi đăng ký học, rồi chọn chương trình học phù hợp, rồi đăng ký điện thoại, internet, thì tất cả những vấn đề nhỏ đó thường thường nó sẽ xảy ra sau này, nhưng mà trước mắt vẫn là nhà ở, giấy tờ và ngân hàng. Bên đồ cũng tổ chức sắp tới gần đây ngày 26/9 sẽ tổ chức một cái ngày hội thảo du học, để mục đích chính đó là đem lại cho các bạn các thông tin cần thiết nhất khi cho những ngày đầu tiên các bạn đặt chân đến nước Pháp. Vậy thì đấy là cái hoạt động chung của hội, và trong cái ngày đấy thì không chỉ đơn thuần là giấy tờ và các vấn đề khác liên quan đến học tập, các vấn đề liên quan đến sức khỏe và tất cả các vấn đề mà các bạn muốn được đề cập đến, chúng tôi sẽ luôn luôn tìm cái cách nào đó để giúp cho các bạn có được thông tin cần thiết nhất bằng cái sự cố gắng nỗ lực của từng cá nhân một, và bằng cái sự gọi là tận dụng các mối quan hệ của tổ chức thì mình có thể kêu gọi đến những người thực sự là những người có khả năng và những người làm cho các cơ quan hành chính của Pháp, họ đến họ đem cái thông tin một cách chuẩn nhất để cho sinh viên họ được thực sự đảm bảo những cái thông tin mà họ được nhận tới. Còn về cá nhân của từng người thì mỗi người luôn luôn cố gắng là qua cái thông qua cái diễn đàn đầu gấu là cái phương tiện thứ nhất, là một phương tiện là thực sự là hữu dụng nhất, là tìm cách trả lời các câu hỏi các bạn đặt ra trên diễn đàn. Vậy thì không chỉ riêng thì Lê Anh mà tất cả các thành viên trong ban quản trị đồ gấu luôn tìm dành chút thời gian của mình để trả lời các câu hỏi của bạn trên trận diễn đàn, tại vì đôi khi cái phương tiện ở Việt Nam liên lạc trực tiếp nó rất là khó, vậy thì chỉ có cái phương pháp duy nhất đó là qua internet hoặc là qua điện thoại, nhưng mà cái đấy thì rất là tốn kém và đôi khi cái giờ giấc chính lực nó cũng khó, không gây ra được một cái sự thuận lợi khi mà liên lạc. Đấy là khi trong cái quá trình các bạn ở Việt Nam, mà sau khi quá trình các bạn sang đến Pháp thì ban quản trị vẫn tiếp tục giúp đỡ các bạn trong trường hợp cần thiết. Đó là ban quản trị vẫn luôn để các cái số liên lạc trên diễn đàn, các số điện thoại di động các thứ, và không khi nào các bạn cần các bạn vẫn có thể liên lạc trực tiếp, để sau đó ban quản trị sẽ hoặc là cử một người đến trực tiếp gọi là đi kèm với các bạn thì trong các cái quá trình làm thủ tục giấy tờ hoặc là giải quyết các vấn đề hành chính, hoặc là ban quản trị sẽ mời bạn họ đến và cùng các bạn đưa ra một hướng giải quyết để các bạn tự có thể giải quyết được cái vấn đề của mình. Tại vì đôi khi ban quản trị là một phần, nhưng mà chính các bạn ấy là một phần rất quan trọng, tại vì sau này các bạn chính là người phải giải quyết hết tất cả cái vấn đề nó xảy ra. Thì đấy là cái định hướng mà ban quản trị muốn giúp cho các bạn một cách, cái sự xoay sở một cách nó chu đáo hơn cho chính bản thân các bạn thôi.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu với đề tài Đồng loại rất thông minh của Bạch Tuộc tiên tri Paul Trọng Nghĩa biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trong cuộc bóng đá thế giới 2010 vừa qua, tên tuổi của chú Bạch Tuộc Paul đã nổi lên như cồn nhờ tài dự đoán kết quả rất chính xác. Thành tích của chú Bạch Tuộc cư ngụ ở Đức này là kết quả của một sự ngẫu nhiên được lặp đi lặp lại, hay là loài vật này thực sự có một linh tính hay một giác quan thứ sáu mà khoa học chưa biết tới? Câu hỏi này chưa thể có lời giải đáp, thế nhưng đã có một thực tế mà giới khoa học đều công nhận. Paul và các đồng loại có thể làm được những việc mà không ai ngờ là một sinh vật gần gũi với loài sò, loài hến lại có thể làm được. Tạp chí Le Figaro Magazine số ra ngày 28 tháng 8 vừa qua đã ghi nhận 3 thí dụ điển hình về trí thông minh lạ thường của loài mực. Trước hết là loài bạch tuộc thông thường, tên khoa học là Octopus vulgaris. Đây là chủng loại của Paul. Nếu bạn thả vô bồn của chú mực này một cái lọ có vặn nắp đậy kín, bên trong có một con mồi mà chú ta thích, thì dứt khoát chúng ta sẽ dùng vòi mở được cái lọ này. Lẽ dĩ nhiên, thoạt đầu chúng ta phải mày mò, mất rất nhiều thời gian, nhưng khi đã thành công rồi thì khỏi nói. Một cái lọ khác mà được đưa vào, lập tức sẽ được mở nắp trong một thời gian kỷ lục. Điều đó cũng dễ hiểu, con bạch tuộc có đến 8 tay, nhưng quan trọng hơn cả là nó có năng lực ghi nhớ các kinh nghiệm để tiến bộ. Tuyệt vời hơn nữa là loài mực này còn có khả năng học tập kinh nghiệm nơi đồng loại chỉ bằng cách quan sát. Con bạch tuộc nuôi trong cái bồn bên cạnh, chỉ cần nhìn đồng loại của nó mở nắp lọ là có thể tự làm điều này cũng rất nhanh chóng khi gặp trường hợp tương tự. Còn loại Octopus marginatus cũng thuộc họ bạch tuộc, nhưng không lớn hơn một con cóc là bao nhiêu, thì có biệt tài đi bằng hai chân, chẳng khác gì các động vật hai chân đích thực. Trong lúc 6 cái vòi còn lại thì vươn ra quấn chặt một trái dừa khô. Chú mực này dùng cách thức như trên khi di chuyển chỗ ở của nó, vì nó thường sống trong các vỏ dừa khô. Cái hay là vỏ dừa đã được chính chú mực làm sạch sẽ trước. Biết trùng xà, loài mực này thường chuẩn bị và lưu trữ nhiều cái vỏ dừa, dự phòng trường hợp phải thay đổi chỗ ở nhanh chóng. Một giống mực thứ ba rất đáng chú ý là loài bạch tuộc biết bắt chước. Tên khoa học là Thaumoctopus mimicus. Loài này có khả năng thay hình đổi dạng rất tinh vi, có thể làm cho mình giống rất nhiều loại sinh vật sống dưới nước như cá đuối, rắn biển, cá mù lan hay hải quỷ. Thậm chí, loài mực này còn có thể bắt chước động tác, cách cử động của con vật mà nó mô phỏng, và thay đổi màu sắc của mình cho phù hợp, kể cả các hoa văn trên người. Bí mật của loài bạch tuộc biết bắt chước này là hệ thần kinh độc đáo, bao gồm 9 bộ óc độc lập với nhau, nhưng được nối liền với một bộ óc trung tâm. Có điều là từ 540 triệu năm nay, hệ thống này không hề tiến hóa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, trong phần 2, trước tiên sẽ là một điểm báo, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề Washington ngưng chiến tại Iraq để dồn lực lượng vào Afghanistan, Tú Anh biên soạn, với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Valalite do nhóm Lenny Kreisberg trình bày.
Rien sur les bras, j'avance dans la rue, je pense.